xưng danh Phật trong từng niệm niệm, nên có thể trừ hết tội trọng 80 ức kiếp sanh tử. Trong kinh Đại Thừa đã nói như thế, có phải hơi quá không? Niệm một câu A-di-đà Phật mà có thể trừ được tội nặng trong 80 ức kiếp sinh tử. Khi tôi mới học Phật, có một thầy giáo ở Đại học Đài Loan, chúng tôi rất thân với nhau. Sau này ông ấy không dạy học nữa mà chuyển sang kinh doanh, mở một tiệm bán sách. Sách bán rất chạy, khấm khá hơn gấp nhiều lần so với thu nhập của việc dạy học. Tiên sinh Nghiêm Nhất Bình là một người khá nổi tiếng tại Đài Loan. Ông dạy khảo cổ học, là học trò của Động Trác Tân. Thấy tôi học Phật, ông nói với tôi: Phật rất giỏi nói khoác, giỏi nói phóng đại. Có thể tin được không? Như câu nói trên đây thì ông ấy không thể tin được, không thể tiếp thu được. Niệm một tiếng A-di-đà Phật mà có thể diệt được tội nặng trong 80 ức kiếp sinh tử, thật quá dễ dàng. Nhưng với những người học Phật học đến 60 năm như chúng ta, thì đó là điều đúng, không phải giả dối. Tại sao tội nghiệp của chúng ta không tiêu hết được? Trong vô lượng đời kiếp đã qua, trải qua mỗi đời chúng ta từ đâu đến đây? Con người không phải biến hóa từ loài vượn, không phải. Kinh Đại Thừa đã cho chúng ta biết, sinh mạng của chúng ta đây với vũ trụ được sinh ra cùng một ngày. Trong tác phẩm Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Đại sư Hiền Thủ đời nhà Đường, cuốn sách này đã giảng rất rõ về sự khởi nguyên của vũ trụ, sự có mặt của con người, nguyên nhân sự có mặt của sự vật. Chúng ta từ đâu mà có sự có mặt của chúng ta? Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật thường dạy: một niệm bất giác mà có vô minh. Vô minh ở đây là A Lại Già, là tam tệ tượng. Đây là khởi nguyên đồng thời của vạn vật trong vũ trụ với chúng ta. Thời gian quá lâu, quá dài, trải qua đời kiếp mê hoặc điên đảo, nhất là sau khi rơi vào luân hồi sáu đường, không thoát ra được. Luân hồi là một mê cung, cứ mãi mù mịt trong đó, thì mỗi niệm là một nghiệp. Như tôi đã nói, trong tâm chúng ta có niệm, nếu chia nhỏ niệm đó ra thì có đến 1.600 triệu niệm nhỏ. Tội nặng trong 80 ức kiếp sinh tử, quý vị có thể hiểu vì sao không thể tiêu diệt. Song nếu dùng chân tâm để niệm thì một niệm là có thể tiêu tan. Tại sao lại như thế? Có một ví dụ trong kinh Phật giống như ngôi nhà tối trăm năm, là thí dụ cho sự mê mờ trong vô lượng kiếp. Đốt lên một ngọn đèn thì căn nhà liền sáng rực. Ngọn đèn kia thí dụ cho cái gì? đó là chân tâm, là sự giác ngộ của quý vị. Khi đã giác ngộ rồi thì nghiệp chướng trong vô lượng kiếp sẽ được tiêu diệt. Vì sao vậy? Vì nghiệp chướng là giả không thật. Nếu thật thì nó đã không mực. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, chúng ta cần phải hiểu. Hiện tượng vật chất là giả, hiện tượng tinh thần cũng giả, hiện tượng tự nhiên cũng giả nô. Trong tâm thanh tịnh của tự tánh mới là chân, mới gọi là chân như. Trong đó không có giả. Vì thế giới khoa học, triết học đến cuối cùng cũng phải bó tay. Vấn đề cuối cùng không thể giải quyết. Nguyên nhân ở đâu? Khoa học và triết học đều cần có hiện tượng, có đối tượng họ mới giải quyết. Nếu như không có đối tượng thì họ không còn biện pháp nào. Tự tánh chân tâm, nhà Phật gọi là bản tánh chân như. Đó không phải là hiện tượng vật chất, không phải là hiện tượng tinh thần, cũng chẳng phải là hiện tượng tự nhiên. Vì thế các nhà khoa học không thể lý giải được nó. Chắc chắn là họ không thể khám phá, không thể xem xét, và cũng không thể suy tưởng được. Kể cả dùng toán học cũng không thể tính toán được. Vấn đề này kinh điển dạy rất rõ ràng. Khi tu chứng là có thể hiểu được ngay. Làm sao để chứng được? Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước đều buông bỏ hết, thì nó sẽ hiện ra, sẽ chứng được. Cách làm rất đơn giản, song thực hiện thì không hề dễ. Không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Thật sự không nắm giữ, ý niệm về chấp trước cũng không có. Trong Phật Pháp gọi là chứng quả A-la-hán. Phật, Bồ-Tát, A-la-hán, đó là ba học vị trong Phật giáo. Phật là cấp cao nhất, tương đương học vị tiến sĩ. Bồ-Tát là cấp học thứ hai, học vị thạc sĩ. A-la-hán là cấp thứ ba, cấp cử nhân. Nếu quý vị có thể bỏ tâm chấp trước thì đã đạt đến học vị thứ nhất. Có thể không phân biệt, không phân biệt pháp thế gian hay xuất thế gian, thì quý vị đã đạt đến học vị thứ hai, Bồ Tát. Nếu có thể bước lên một bước nữa, không khởi tâm, không động niệm, đó gọi là Phật. Thông thường có thể thật sự minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, tức là đã buông bỏ ba thứ chướng ngại, không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm, không động niệm. Lúc đó mới có thể kiến tánh. Lúc đây mới thấy rõ tận cùng chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Đi trước các nhà khoa học, nhà triết học một bước. Các nhà khoa học, triết học không thể khám phá đến tận cùng. Vì sao vậy? Vì họ không buông bỏ. Nếu giới khoa học và triết học có thể buông bỏ, khởi tâm động niệm, thì họ cũng thành Phật, cũng chứng đắc. Vì thị Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa 49 năm khi còn tại thị, Ngài đã dạy những gì? Mục đích cuối cùng Ngài dạy chúng ta thấy được rõ ràng, thấu suốt tướng chân thật của nhân sinh và vũ trụ. Ngài đã dạy như thế, thấu suốt thông đạt rõ ràng thì gọi là thành Phật, được gọi là Phật Đà. Vì thế Ngài thật sự là người thầy dạy học. Ngài không thành thần, không thành tiên, không can dự đến thần tiên. Ngài dạy chúng ta đại triệt đại ngộ, nhận rõ chân tướng của nhân sinh, của vũ trụ. Vì thị việc tội nặng của 80 ức kiếp sinh tử được trừ diệt là câu chuyện quá thật, không hề giả dối. Ngài nói không sai chút nào.